một liều thuốc ân huệ để chấm dứt đau khổ theo yêu cầu của bệnh nhân, thì người đưa thuốc và người thọ thuốc mắc quả báo thế nào? Câu số 2. Kính bạch thầy, có một trường hợp, một cặp vợ chồng là công nhân viên nhà nước, vợ đang mang thai đứa con thứ ba. Theo luật dân số thì một cặp vợ chồng phải chỉ có một hoặc hai con. Như vậy ý kiến của thầy trong việc này như thế nào? Vì nếu giữ đứa con sẽ phạm luật, còn nếu không giữ thì phạm tội.
Vấn đề trợ tử trong câu hỏi thứ nhất á, có nhiều tình huống để khảo sát. Chúng ta thử đặt ra từng tình huống một. Thứ nhất, nếu người bệnh lâm vào hoàn cảnh là thuốc hoàn toàn bỏ tay, sự sống chỉ được đong đo bằng năm tháng, và thậm chí có thể tệ hơn là ngày hay là giờ, thì việc sử dụng phương pháp trợ tử bằng thuốc để cho cái chết diễn ra một cách êm đềm đó, nó vẫn được xem là tự sát. Nhưng ở đây đó, bệnh nhân không muốn phải tiếp tục chịu đựng các cảm giác khổ đau từ thân thể vật lý. Một số khác á muốn rằng là bà con thân quyến mình không vì chứng bệnh nan y mà phải liên lụy, ảnh hưởng đến công ăn việc làm và tiền chi cho các dịch vụ y tế tại bệnh viện hay là tại nhà khá cao, cho nên mong mỏi người thân của mình hỗ trợ bằng cách là cho sử dụng hoặc là nhờ y tá hay đích thân mình chích tiêm thuốc vào để cho cái chết diễn ra một cách nhanh chóng hơn. Tại các nước phương Tây, một số quốc gia thì cho rằng đó là vi phạm luật pháp vì khích lệ cho người khác chết hay là đồng tình tán trợ cho sự chết của người khác, và khung hình phạt hình sự diễn ra từ 3 năm cho đến 15 năm tùy theo các quốc gia. Trong giới luật của Đạo Phật thì việc hỗ trợ các phương tiện trợ tử như trên là không được khích lệ, là bởi vì bệnh nhân có cảm giác đang đào tẩu khỏi số phận của mình. Nếu chứng bệnh đó thuộc về nghiệp báo, đào tẩu bằng cách kết thúc mạng sống không có nghĩa là nghiệp về bệnh tật đó kết thúc sau khi hơi thở đã trút cuối cùng. Tái sanh ở một kiếp nào đó, hương linh đó sẽ tiếp tục phải chịu cái phần hậu quả đang còn gọi là dở dang trong cái kiếp vừa rồi, cho nên nó không phải là một giải pháp. Về phương diện tâm lý, việc sử dụng thuốc trợ tử, tự mình làm hay là nhờ người khác làm, dẫn đến một thái độ tâm lý sợ hãi và những ứng xử rất tiêu cực mỗi khi có một nghịch cảnh, chướng duyên, thử thách, gian truân đến với mình, thì người đó vì nỗi ám ảnh vô thức trong quá khứ nổi lên tâm chán nản và có khuynh hướng bỏ cuộc nữa chừng. Cho nên về phản ứng của nghiệp, việc sử dụng phương pháp trợ tử là điều không hay. Tình huống hai là một người đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng do thất tình, do bị phụ rẫy tình yêu, do bị lừa đảo, do công ăn việc làm không được suôn sẻ, do sự nghiệp bị sụp đổ, do nhân tình thế thái, do nỗ lực nhiều mà vẫn không thành công, do thấy thân phận mình là vô nghĩa, hoặc là sống ở trong môi trường mà không cảm nhận được bất cứ một tình thương yêu nào, sự chăm sóc nào, hoặc cuộc đời ba chìm bảy đổi tám lên lên, dẫn đến một thái độ tiêu cực rằng là muốn kết liễu sự sống, cho nên có thể nhân cơ hội của những chứng bệnh mà đã lúc nó chẳng đáng đâu vào đâu vì sức chịu đựng quá kém, do đó mượn phương pháp trợ tử để kết liễu thân phận mình. Thì thái độ tâm lý tiêu cực này đó rõ ràng là một sự bế tắc, và ai trực tiếp hay gián tiếp hỗ trợ cho nghiệp trợ tử đó được diễn ra thì đơn vị sự sống đã bị kết thúc, và do đó luật pháp sẽ không buông tha. Cho nên cả hai tình huống do bệnh hay là vì tự phỏng mà dẫn đến sử dụng việc trợ tử thì ta thấy hậu quả tiêu cực trong tiến trình tái sinh ảnh hưởng đến nhân cách và thói quen của người đó là điều không thể phủ định được. Cho nên ta nên học theo những phương pháp mà Đức Phật đã tự thân làm và hướng dẫn các đệ tử của Ngài. Một trong những vị cư sĩ nổi tiếng nhất trong thời đại của Đức Phật là Cấp Cô Độc. Do mãi mê với các công tác từ thiện và công việc doanh nghiệp của ông, đôi lúc ông có quá ít thời gian đến nghe Đức Phật thuyết giảng. Và do đó những bài pháp mang kỹ năng giảm đi nỗi đau vật lý mà không cần phải sử dụng những cái thuốc giảm đau, thuốc tê, thuốc mê vẫn có tác dụng về phương diện tâm lý. Trong lúc lâm trọng bệnh và hấp hối, Cấp Cô Độc đã nhờ gia nhân đến thưa và thỉnh mời Đức Phật đến chứng minh cho ông, như là sự ban phước và an ủi cho ông ở giờ cuối cuộc đời. Rất tiếc, lúc đó Đức Phật đang thuyết giảng, Ngài đã bị phái tôn giả Xá Lợi Phất và A Nan đến thăm. Gặp hai vị tôn giả, cư sĩ Cấp Cô Độc thưa, không biết là trong thời gian qua đó Đức Phật đã từng thuyết giảng những bài kinh nào giúp cho vượt qua nỗi đau vật lý hay không. Tôn giả Xá Lợi Phất dạy, chẳng những Đức Phật có thuyết giảng mà Ngài còn lặp đi lặp lại rất nhiều lần nữa là khác. Cư sĩ Cấp Cô Độc thôi thúc muốn nghe, tôn giả Xá Lợi Phất hướng dẫn rất ngắn gọn: hãy quán tưởng thân thể này do tinh gia trứng mẹ hình thành, vật thực nuôi sống, được cấu tạo bởi đất nước gió lửa, và do đó cái gì do diệu duyên hòa hợp lại mà thành, cái đó không phải của tôi, không lệ thuộc tôi, không phải là tự ngã của tôi, và cái tạm gọi là tôi mặc định không nên bị lệ thuộc vào thân thể vật lý này. Sau đó tôn giả Xá Lợi Phất tiếp tục hướng dẫn dòng cảm xúc vui buồn trung tính, ý niệm quá, tâm tư gì nhận thức phân biệt không phải là tôi, là tâm tôi hay là sở hữu của tôi, tự ngã có tôi. Cho nên cái mặc định gọi là tôi này không lệ thuộc vào bốn thứ này. Cư sĩ hãy bình thản hít thở hơi thở nhẹ nhàng thư thái ra và vào thật sâu, không dùng cưỡng lực, và quán niệm điều đó lặp đi lặp lại một cách nhiều lần với chánh niệm và lòng kính tin về Tam Bảo, thì cư sĩ sẽ giảm bớt được những nỗi đau vật lý. Nghe theo lời hướng dẫn của tôn giả Xá Lợi Phất, Cấp Cô Độc đã thực tập chưa đầy 7 phút thì nỗi đau vật lý đã được khắc chế một cách thành công. Sau đó hai tôn giả đã giả từ cư sĩ Cấp Cô Độc ra về. Trên đường chưa về đến tịnh xá thì Cấp Cô Độc đã trút hơi thở cuối cùng, và Đức Phật cho biết là ông tái sanh vào cảnh giới rất an lành do vì phước báo mà ông đã gieo tạo trong mấy chục năm vừa qua, và đặc biệt là cuối cuộc đời đó tâm bình thản nhẹ nhàng thư thái, cho nên không còn bất cứ một nỗi sầu, nỗi lo, nỗi đau. Và do đó tiến trình tái sinh diễn ra trong tích tắc. Kỹ năng thực tập như vừa nêu là một liệu pháp y khoa rất có tính khoa học. Tất cả những nỗi đau liên hệ đến thân bám vào thân như là một cứ liệu. Tất cả những nỗi khổ đó nương vào tâm, bao gồm cảm xúc, tâm tư, ý niệm hóa và nhận thức phân biệt. Khi ta thực tập quán vô ngã trên thân và trên tâm, hiện tượng ly tâm hóa diễn ra với thân thể này, và do vậy cái đau vật lý đang khống chế thân không cần phải sử dụng thuốc gây mê gây tê để làm tê liệt hệ thần kinh cảm giác, hệ thần kinh ngoại biên, hệ thần kinh trung khu. Ta vẫn sử dụng ý thức dị nguyên qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý tưởng tượng, mà nỗi đau đó đã được giảm đi khá nhiều. Vấn đề rất đơn giản là tâm của con người luôn luôn bám vào một đối tượng. Người bệnh có khuynh hướng là lưu ý quá nhiều đến bộ phận đang có sự trục trặc hay còn gọi là bệnh. Ý thức và tập trung về bộ phận bị bệnh chừng nào, nỗi sợ hãi về cái chết gia tăng, nỗi đau của bệnh tật được trương sình về phương diện cảm xúc, và do đó người đó có cảm giác rằng là sự chịu đựng của mình ngày càng giảm thiểu đi, và nỗi đau đó như là một thực thể khống chế tâm lý của chúng ta. Cho nên khi thực tập vô ngã trên thân và trên tâm đó, thì ý thức đã bỏ quên khỏi thân thể, và đặc biệt là dùng bị đau hay là các cơ quan trong lục phủ ngũ tạng có vấn đề. Nhờ đó nỗi đau đã được ly tâm hóa. Việc thực tập đó có thể làm cho chúng ta vẫn được bình an vô sự. Đức Phật chết vì chứng bệnh đau bao tử. Sau khi nhận bát cơm cúng dường cuối cùng của Thuần Đà, vì là một cụ lão phát tâm cúng và là một cụ lão nghèo, cho nên vấn đề an toàn trong thực phẩm không được đảm bảo, cúng cho Đức Phật và ăn xong bát cơm đó, Đức Phật cảm giác là đau với cái chứng bao tử do 6 năm khổ hạnh ngày xưa đã dẫn đến tuổi thọ của Ngài kết thúc ở năm 80 tuổi. Trước khi qua đời thì Đức Phật đã sử dụng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và cuối cùng là diệt thọ tưởng định, tức là vô hiệu hóa, ý niệm hóa về dòng cảm xúc. Do đó Đức Phật đã chiến thắng 100% nỗi đau vật lý của thân. Cho nên ta nên áp dụng theo kinh nghiệm mà Đức Phật đã dạy, để cho những nghiệp quả xấu mà sự thể hiện của nó trên thân thể đó được trả đến giờ phút cuối cùng. Chặn đứng đó, kết thúc đó không phải là một giải pháp. Ai cũng có bệnh tật, nhiều hay là ít. Do đó làm chủ được dòng cảm xúc bằng phương pháp quán vô ngã như vừa điêu sẽ giúp cho chúng ta chiến thắng được cái đau ở phương diện tương đối. Ngày nay đó, y khoa đã tiến bộ khá nhiều so với ngày xưa. Ta có thuốc mê, thuốc tê, thuốc khống chế cảm xúc. Vì đó việc sử dụng những liều thuốc dưới sự chỉ định của bác sĩ và sự cho phép của y khoa thì ta vẫn có thể đạt được trạng thái giảm đau ở mức độ an toàn. Đừng như Michael Jackson sử dụng quá nhiều trong trạng thái bao tử trống không, cho nên đã làm cho tim bị đứng và cái chết đã diễn ra một cách đột ngột, để lại nỗi thiên tiếc biết bao nhiêu là triệu người trên hành tinh này. Cái ngày tiễn đưa Michael Jackson đã có gần 1 triệu người trên hành tinh quan tâm và thiên tiếc ông. Do đó sử dụng các loại thuốc giảm đau hay là các phương tiện y khoa đó thì luôn luôn kéo theo phản ứng tác dụng phụ. Trong khi đó sử dụng sự quán tưởng và thực tập chuyển hóa tâm thức bằng cách là làm chủ được dòng cảm xúc, ta đạt được sự giảm đau một cách an toàn. Đức Phật đã thành công. Cư sĩ cấp cô độc nghe hướng dẫn và thực tập trong vòng 5-7 phút cũng đã được thành công. Vấn đề còn lại ở chỗ là ta phải tập trung cao độ để cho hiện tượng ly tâm hóa giữa tâm và cái vùng đau được thực hiện ở mức độ tối đa, thì kết quả của sự hành trì được xem là đạt được ở mức độ tương đối. Do đó sử dụng trợ tử như vừa nêu là sát sinh, và do đó người sử dụng các phương pháp trợ tử để chết là đang bất kính, bất hiếu đối với cha mẹ đã hy sinh để tạo ra sự sống cho chúng ta. Và thứ hai đó, việc tự sát sinh này đó sẽ làm cho người đó không biết trân quý cái quả phúc mà người đó có được thân thể với tư cách là một con người, và do vậy có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực ở trong tương lai. Còn ai tác động hỗ trợ cho phương pháp trợ tử như vừa nêu thì cũng gặp rất nhiều những rắc rối, là bởi vì đó là sự đâm lõa cho cái chết được diễn ra. Theo tinh thần Phật dạy, ta nên chọn giải pháp để cái chết diễn ra theo hiện tượng tự nhiên: sanh, già, bệnh và chết. Nếu chết do bệnh, dầu là tuổi đã thọ hay là còn yếu, thì cũng là một hiện tượng rất bình thường. Nếu chết do tai nạn giao thông, hoặc là do thiên tai, hay là do sự truyền nhiễm các loại siêu vi trùng, do ta tiếp xúc với những người có những chứng bệnh đó, thì ta cũng đừng nên kết thúc mạng sống của mình sớm hơn tiến trình tự nhiên của thân thể vật lý. Làm như vậy là ta làm chủ được bản thân, và do đó sẽ lánh xa được các tác hại tiêu cực về phương diện tâm lý và nhận thức ở hiện đời và đời sau. Đó là tinh thần Đạo Phật, và rất mong tất cả chúng ta cùng hoan hỷ tham khảo theo giải pháp này để hướng dẫn giúp cho người bệnh ở giờ phút cuối cuộc đời đã có được bản lĩnh để vượt qua những nỗi đau vật lý. Là một người có ba đứa con, đứa thứ ba đang nằm ở trong bụng người mẹ, theo luật định á là vi phạm luật pháp, phá thai thì mang nghiệp sát sinh, để đó thì trái với luật, thì ứng xử như thế nào? Đó là một câu hỏi rất là khó trả lời. Dĩ nhiên giữa việc bị phạt về hành chính có thể là ảnh hưởng đến công việc làm và giảm thiểu tiền lương, như Trung Quốc đã làm một cách rất là nghiêm khắc trong hơn 15 năm vừa qua. Và cái nghiệp giết đi đứa con ruột thịt của mình thì lời khích lệ của Phật giáo là thà chấp nhận bị phạt còn hơn là mang tội sát sinh. Do đó tốt nhất là đừng nên để cho tình trạng bất đắc dĩ đó xảy ra, để khỏi phải tốn công để giải quyết hậu quả của nó. Ở Việt Nam, lỡ mà có đứa con thứ ba, khung hình phạt hình chính đối với người đó cũng không có nặng. Hơn nữa đó, một mầm sống với tư cách là một con người là vô cùng quý báu so với các chủng loại động vật trên hành tinh và ngoài hành tinh. Do đó ta thà chấp nhận cái nghiệp quả xấu do vì mình thiếu ý thức từ ngay ban đầu, hoặc là không có kiến thức về các phương pháp an toàn để có thể kế hoạch hóa gia đình, cho nên lỡ bụng đã làm thì già phải chịu. Như vậy chấp nhận khung hình phạt về luật pháp vẫn tốt hơn là chấp nhận nghiệp sát sinh, trong khi đối tượng của sự sát sinh này không ai khác là máu mủ của chính mình. Thường những cái chết như thế dẫn đến ăn quán giang hồ về phương diện tâm thức là điều khó có thể tránh khỏi, và do vậy nó dẫn đến những tình trạng sau khi bị chết tái sanh lại làm cháu hay là người thân, rồi từ cái tình thân quyến đó mà dẫn ra nhiều ăn quán giang hồ ở trong họ tộc mà ta đã từng thấy trong lịch sử. Cho nên bảo mạng sống để cho cái ăn quán giang hồ trong tái sinh không có là điều cũng rất là đáng cho chúng ta cùng quan tâm. Nhiều quốc gia trọng nam khinh nữ, đẩy chị em phụ nữ vào một sự lựa chọn bế tắc khi xác định giới tính của con em trong bào thai, mặc dầu vẫn nằm ở trong số một hoặc là hai con, đành phải phá thai vì biết rõ đứa con trong bụng là nữ. Đất nước Ấn Độ trong gần 50 năm qua đó, biết bao nhiêu chị em phụ nữ đã phá thai là bởi vì đó, tại đất nước này nền văn hóa phụ hệ đã làm cho người nữ mất đi tầm quan trọng, Nếu ở tại Việt Nam sanh ra 5 người con gái được hiểu là Ngũ Lâm công chúa, thì ở tại Ấn Độ sanh ra 5 đứa con gái được hiểu là Mạc Hiệp. Vì cha mẹ thương con đó, phải đi cưới chồng cho con. Điều kiện có được một tấm chồng mà sau này người vợ có thể nương nhờ được về kinh tế, thì bên gia đình vợ phải đóng tiền hồi môn. Nếu chú rể trong tương lai là một người có lương bậc nhất, vai trò vị thế trong xã hội cao, và đặc biệt là bảnh trai, thì của hồi môn đó cũng gia tăng gấp bội phần. Cho nên sanh 5 đứa con gái là nghèo hết kiếp này mà còn nợ ở kiếp sau nữa. Do vậy mà nhiều gia đình không còn sự lựa chọn là phải hủy cái thai trong bào thai của mình. Thì tình trạng hủy thai do hiện tượng bất công của xã hội đó, nó cũng mang một cái hậu quả tiêu cực rất lớn đối với người mẹ. Mà những người đàn ông, bao gồm là cha, chồng, anh trai, em trai, chú trai, bác trai, cậu trai, ông trai, đều phải chịu cộng hưởng của nghiệp tiêu cực này, do mê tín dị đoan và đặt vai trò của người nam quá cao, đè bẹp cái tầm ảnh hưởng và vị thế của người nữ trong xã hội. Hiện nay hiến pháp của Ấn Độ là nghiêm cấm vấn đề này. Bất cứ một bác sĩ tư nhân nào hay là một bệnh viện công nào cho phép xét nghiệm giới tính mà bị phát hiện thì sẽ bị thâu bằng hành nghề và phạt rất nặng. Bởi vì do vì biết được đứa con mình là giới tính nam hay nữ mà hiện tượng phá thai tại Ấn Độ đã trở thành đến mức báo động. Do đó chính sách thông minh này đã hạn chế phá thai một cách tối đa. Tất cả những người cha, người mẹ cần phải quan niệm rằng dầu nam hay nữ, thậm chí BD hay ô môi, nếu sau này khoa học có thể xác định giới tính đó ngay từ nhỏ thì cũng là con ruột thịt của ta. Cho nên không nên thương đứa con trai mà ứng xử bất công với những đứa con gái. Có rất nhiều đứa con gái hiếu thảo, đàng hoàng, đứng đắn, ấy thế mà không được cha mẹ thương vì mê tín dị đoan theo Nho giáo, thập nữ viết phu, nhất nam viết hữu. Trong khi đó rất nhiều cậu con trai phá của, hao tài và làm cho danh giá của gia đình bị bán đứng thì sao? Cho nên con nào thì nó cũng liên hệ đến biệt nghiệp, xác định giới tính của chúng, và nó liên hệ đến các cộng nghiệp trong tương quan nhân quả giữa cha mẹ và con cái. Do đó cha mẹ không thể lựa chọn giới tính cho con em của mình. Nhân quả và gen di truyền tự quyết định lấy điều đó. Nhân quả là cái nguồn động lực sâu thẳm vô hình để quyết định gen di truyền về phương diện sinh học, về giới tính, thân thể, vóc dáng, màu da của từng con người, như chúng ta được hiểu là một số phận. Chính vì thế chúng tôi khích lệ, dầu giới tính trong bào thai không phải là giới tính ta đang lựa chọn, không vì thế mà cha mẹ hoặc là cả hai đành lòng phải hủy đi một mầm sống vô cùng quý báu trong bào thai của người mẹ. Do đó việc phá thai trong mọi tình huống đều là điều đáng lên án. Cho nên áp dụng phương pháp chuyển hóa tính dục, đặc biệt là không tà hạnh trong các dục phi pháp đối với người tại gia, sẽ giúp cho chúng ta tức là có được một con hay là hai con là vừa đủ để có thể đảm bảo được việc chu cấp kinh tế, giáo dục, dịch vụ sức khỏe cho những đứa con chúng ta. Làm được như thế thì thân phận con người mới thật sự được gọi là có phước báo hơn hết các loài động vật và các loài gia súc. Mà không sanh con quá nhiều mà mê tín nghĩ rằng là trời đã ban cho mình được cái phúc đó, dẫn đến tình trạng ta không chu cấp cho chúng ăn, học, trưởng thành thì ta cũng bị liên lụy về nghiệp quả. Cho nên phải hiểu rõ nhân quả, phát huy chánh kiến, có cái nhìn sáng suốt để ta có được những đứa con ngoan và đủ sức để giúp cho chúng trưởng thành trong cuộc đời này. Làm được như thế là hạnh nguyện rất là chuẩn xác của người Phật tử, mà ta vẫn không sợ là giảm đi cái sự có mặt của con người trên hành tinh, như chính sách hạn chế tình trạng nâng mãn đã được Liên Hiệp Quốc kêu gọi trong rất nhiều năm qua. Nếu tất cả chúng ta không hưởng ứng chính sách kêu gọi này thì hiện tượng hâm nóng toàn cầu do con người có mặt quá nhiều trên hành tinh dẫn đến tình trạng sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên thì tuổi thọ của hành tinh sẽ bị giảm ít, và do đó mạng sống của con người cũng đang bị thách đố rất lớn. Cho nên thà ít mà có chất lượng, như là chất lượng về đời sống, đạo đức, giáo dục, tâm linh là điều mà tất cả chúng ta cùng quan tâm. Và muốn làm được như thế thì ý thức về kế hoạch hóa gia đình, hạn chế nạn nhân mãn là một yêu cầu để vai trò nhân thừa của con người được đánh giá là phước báo hơn hết trong tất cả các loài động vật hữu tình. Xin yêu câu hỏi khác.